Tuần trước chúng ta học lời Chúa với nhau trong đề tài đó là tội lỗi và ân sủng. Guilt and grace. Tội lỗi và ân sủng trong ơn thần hữu của Chúa. Tội lỗi đem đến hãi sợ, đem đến hư hoại. Nhưng ân sủng của Chúa thì đem đến hạnh phúc, đem đến hoan hỷ. Ở trong tội lỗi, tức là ở trong một món nợ mà cái giá trả là sự chết. Sống trong ân sủng là kinh nghiệm sự ban cho của sự sống đời đời. Thay vì tóm tắt diễn biến của câu chuyện chúng ta học tuần trước trong Sáng Thế Ký chương 43, thì một lần nữa xin quý vị thưởng lãm những vần thơ mà thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân đã cảm tác theo lời Chúa và theo sứ điệp của tuần trước. Tội lỗi và ân sủng, sống trong ơn thần hữu. Sáng Thế Ký chương 43 câu 15 đến câu 34. Gia-cốp xin Chúa Trời xuống phước cho các con đi được bình an. Ê-díp-tô trải quang sang, anh em to nhỏ tính toan sự tình. Mong đứa em an bình mạnh khỏe, đến gặp quan sự thể ra sao. Mua bán công việc cha trao, đi về thuận cảnh ước ao trong lòng. Phần Giô-sép giường đang trong ngóng, mong các anh mình chống hồi lai. Cho nên hôm ấy buổi mai, thấy anh em đến truyền sai vào nhà. Quân gia mâu dê gà nấu nướng, họ trưa nay đồng hưởng cùng ta. Anh em bước theo quản gia, dắt đưa tuần tự vào nhà nghỉ ngơi. Quả ngạc nhiên không lời mô tả, khiến anh em lòng dạ bất an. Chắc vụ tiền bạc gian thăm, cho nên quan sắp tính toan chuyện này. Đến quản gia trình bày tự sự, cầu xin ngài miễn thứ chúng tôi. Mấy tháng trước đến đây rồi mua được lúa gạo chúng tôi đem về, tiền bán mua đề huề thanh toán. Về đến nhà tá hỏa tâm tinh, mở các bao bạc trình hình, toàn gia hoảng sợ thất kinh đến giờ. Vậy nên không chần chờ vội vã, đem tiền thêm đặng trả lần này. Quản gia vội ngắt lời ngay, quên đi những chuyện không hay thế này. Đức Chúa Trời tra tay việc ấy, cha con ngươi thấy được ý ngài, đừng sợ bình tâm an bài. Simeon giờ này dẫn đến, anh em cùng nhắc chuyện ngày qua, chậu nước rửa chân mang ra, xong xuôi rồi soạn lễ quà biếu quan trước khi chung dự bữa ăn. Quan về tới xin dân của lễ, sắp mình cho chấp lệ quan quyền. Joseph thăm hỏi họ liền, cha già Gia-cốp trước tiên thể nào? Trả lời, tôi tới Chúa ra vào vẫn khỏe, ơn Chúa ban mạnh mẽ thân linh, anh em đồng loạt sắp mình, lần hai giấc mộng hoặc hình hiện ra. Joseph đưa mắt qua lặng lẽ, người đứng kia bé nhỏ lịch sinh, út Ben em ruột của mình, lệ trào thương cảm lung linh chảy dài. Joseph bước ra ngoài mà khóc, rửa mặt xong chăm sóc tóc râu, trở vào chắc gan một câu, bữa ăn dọn sẵn khách đâu mời vào. 11 người xôn xao vào chỗ, chẳng có ai đếm số mời ngồi, thế mà an vị cả rồi. Ngồi heo lớn nhỏ chỗ tôi để dành, út Ben ngồi cuối cạnh anh, thực đơn đặc biệt út ăn 5 phần. Đó là phần kinh thánh, là phần rất là hay. Cái bài thơ tôi thích đó là phần theo lời Chúa mà chúng ta học với nhau, tội lỗi ân sủng. Nương thánh sử giải phân đã rõ, Đức Chúa Trời bày tỏ khúc nôi. Tội lỗi ân sủng phân đôi, ấy hai bình diện cuộc đời tín nhân. Chúng ta học về hai bình diện cuộc đời của một người tin Chúa trước và sau: tội lỗi và ân sủng, guilt and grace. Bối rối vì nợ tội, bình an vì ơn ban. Fearful because of guilt, peaceful because of grace. Tâm bối rối sống trong nợ tội, song trường sinh nhuần gội ân ban, huyết Chúa tẩy lòng thái an, nhận ơn chứng cứu thành toàn tín nhân. Bình an sống ơn ban cứu chuộc, hầu tín nhân cầu được ý cha, ơn thần hữu Chúa ban ra, chẳng riêng ai hưởng toàn gia thỏa nguyện. Và trong phần kết luận khi nói về sự vi phạm và virus, virus and violation. Virus nguy hiểm sẽ tan, còn như vi phạm hoang tàn thân linh, tín nhân cẩn trọng đời mình, virus vi phạm khải minh tỏ tường. Được cứu chuộc ấy do ân điển, ân sủng không điều kiện ân ban, ân điển lãnh nhận truyền loan, vì ơn chứng cứu sẵn ban cho người, dân lòng đón nhận ai ơi. Nó cảm tạ ơn Chúa về lời của ngài, những gì chúng ta đã học và những vần thơ đã nhắc chúng ta những gì mà đã học phải không? Hai bình diện của một đời sống của một người ở trong tội lỗi và một người sống trong ân sủng. Ở trong tội lỗi thì bối rối bởi vì nợ, trong ân sủng thì bình an bởi vì ơn. Nợ và ơn là hai chữ khi đánh vần thì nó ngược nhau. nợ ơ với ơ nợ là thật sự hoàn toàn trái ngược. Nợ phải trả bằng sự chết, nhưng ơn ban là sự sống đời đời. Và cảm tạ ơn Chúa, ơn tha thứ của Chúa được tỏ bày qua Joseph đến các anh, và chúng ta sẽ tiếp tục học. Và ơn đó cũng dành cho mỗi chúng ta nữa. Và tôi tin rằng Joseph đã thật sự tha thứ cho các anh ngay cả trước khi ông gặp lại họ lần thứ nhất. Những năm tháng làm nô lệ, bị tù oan uổng, đến khi làm thể tướng, không khi nào chúng ta thấy có một lời nói hay là một hành động tỏ bày tấm lòng cay đắng thù hận của Joseph cả, phải không quý vị? Chúng ta không bao giờ thấy một ý định trả thù nào, không phải chỉ với các anh mà còn với bà Phô-thi-pha hay là ông quan tửu chánh nữa, không hề. Khi Joseph được đứa con đầu lòng sinh ra thì đặt tên là Manasseh, để xác nhận rằng Đức Chúa Trời làm ông quên đi những điều gian khổ trong đời sống và những sự đau đớn từ gia đình của mình. Joseph đã quên, Joseph đã tha thứ. Nhưng cái vấn đề là thế này quý vị: ơn ban cho mà không tiếp nhận thì sẽ không có ý nghĩa. Sự tha thứ được ban cho nhưng mà nếu không tiếp nhận thì sẽ không có được. Và đó là cái vấn đề. Ân sủng của Chúa qua Joseph không phải chỉ ban cho ơn tha thứ, mà còn phải dẫn các anh Joseph đến chỗ nhìn nhận ân sủng đó, thừa nhận tội lỗi của mình và chấp nhận ăn năn để được chữa lành, để được phục hồi, để được tiếp nhận. Ân sủng đó không phải chỉ tỏ bày sự tha thứ, nhưng mà phải dẫn họ đến cái chỗ nhìn nhận, thấy được ơn tha thứ đó, thừa nhận tội lỗi của mình và chấp nhận sự ban cho này, để rồi mới thể kinh nghiệm sự tha thứ trọn vẹn, được chữa lành, được phục hồi, được tiếp nhận. Ở trong hai chương 42, 43 mà chúng ta đã học, chúng ta thấy một phần ân sủng trong sự tha thứ mà Joseph nhờ ơn Chúa tỏ bày cho các anh là những người hãm hại mình. Thủ tướng Ai Cập Saphnath-Phanaeth, tức là Joseph mà các anh không nhận ra, thay vì trừng phạt họ, thay vì trả thù, thì lại đối xử rất là tử tế và mời họ dự một bữa tiệc vui mừng. Những người mà đang sống chuẩn bị chết đói rồi, bây giờ được một bữa tiệc vui mừng, không còn lo sợ nữa. Từ sự hoảng hốt, sợ hãi được hạnh phúc hoan hỷ. Và sáng hôm sau, Joseph truyền lệnh cho quản gia rằng hễ các anh chở được bao nhiêu thì đổ đầy lương thực cho họ bấy nhiêu, rồi một lần nữa để lại tiền trong bao của họ. Nhưng để giải quyết vấn đề nợ tội, ân sủng không dừng lại tại đây. Ân sủng không dừng lại tại đó. Trong chương 44 mà chúng ta sẽ học hôm nay, tiếp tục cho thấy cách mà Chúa làm để đem tội nhân đến chỗ ăn năn thật, hầu kinh nghiệm ơn tha thứ và đón nhận ơn tha thứ đó cho đời sống mình. Ân sủng tiếp tục theo đuổi họ đến một chỗ bắt phục cho họ đến sự ăn năn thật và kinh nghiệm sự tha thứ. Trong phần kinh thánh chúng ta đã nghe đọc, có một chữ mà tôi rất thích, đó là chữ trở lại. To return, trở về, câu số 13. Các anh, họ quay trở lại. Và mình sẽ thấy câu chuyện đó. Hai chữ trở lại đó cho thấy sự đổi thay của những con người một thời rất là hung hăng, rất là ác độc, rất là vô tâm và bất hiếu này. Nếu họ không quay đầu trở lại thì họ sẽ không thể nào đón nhận ơn tha thứ một cách thật sự. Và họ sẽ không thể nào nhận được những phước hạnh lớn lao mà Chúa dành sẵn cho họ, cho hậu tự của họ, cho tuyển dân của Chúa. Chương trình lớn và tốt đẹp của Chúa họ sẽ không thấy được nếu họ không quay lại, nếu họ không trở lại. Với hành động trở lại đó của các anh Joseph trong chương 44 câu 13 này, và sự ăn năn được bày tỏ trong cả chương 44 này, chúng ta suy gẫm lời Chúa với nhau trong đề tài đó là trở về với ơn tha thứ. Trở về với ơn tha thứ. Và chúng ta sẽ học với nhau ba biểu hiện của một tấm lòng ăn năn sẵn sàng nhận ơn tha thứ. Ba biểu hiện của một tấm lòng ăn năn sẵn sàng nhận ơn tha thứ. The three displays of a repentant heart ready to receive God's forgiving grace. Một tấm lòng ăn năn. Ăn năn có nghĩa là quay trở lại. Cái chữ trở lại cho câu 13 đó, trong tiếng Hy-bá, trong tiếng Anh, trong tiếng Việt mình, nó đều mang ý nghĩa đó. Trong nghĩa đen có nghĩa là quay lại, Nhưng trong nghĩa bóng nói đến sự ăn năn, nói đến sự hối cải, nói đến sự thay đổi. Và chúng ta sẽ học với nhau điều đó, để thấy rằng một người ăn năn thật cần phải có ba biểu hiện nào. Nhưng mà trước hết tôi muốn quý vị xem cả văn mạch của đoạn 44 này. Có hai cái chủ đề quan trọng. Chúng ta thấy sự thử nghiệm từ câu 1 tới câu 13 và sự thay đổi từ câu 14 tới câu 34. Đây là phần dẫn nhập thôi nha, chưa vào bài đó. Thử nghiệm và thay đổi, the test and the transformation, the examination and the transformation. Trong những câu đầu chúng ta đã nghe đọc rồi. Sau khi dự tiệc nơi dinh thủ tướng, 11 anh em của Joseph cộng mà Simon nữa được trở về, và họ hớn hở ra về với lương thực rất nhiều. Họ thấy rằng chuyến đi này đã thành công, mình đã minh chứng được mình là con người thành thật, mọi sự hanh thông. Nhưng mà Joseph có một kế hoạch để thử nghiệm các anh. Sự thử nghiệm cuối cùng, ông cho đầy lương thực vào bao, trả tiền lại và đồng thời bỏ cái chén bạc của mình vào trong cái bao của người em út là Benjamin. Câu 4 với câu 10, các anh em vừa ra khỏi thành thì Joseph cho người đuổi theo và cáo buộc họ tình nghi ăn cắp chén bạc quý của thủ tướng. Các anh em Joseph biện minh nói rằng họ là người ngay thật, chúng tôi có tiền mà đâu cần phải lấy, đâu cần phải lấy trộm làm gì. Và nói rằng ai chúng tôi mà lấy trộm thì xử tử chúng tôi đi. Thì người đó không cần xử tử, ai mà có chén bạc thì bắt ở lại như vậy thôi. Và khi họ lục soát hành lý, từng người lớn tới người nhỏ, Ruben, Simon mở ra không có, từng người một họ nói thế giới đâu có đâu, đâu có đâu. Cuối cùng tới Benjamin, cái chén bạc nằm ở đó. Các anh phản ứng ra sao quý vị? Ồ, thằng Benjamin, thằng con cưng của cha, vì nó mà tụi mình bị coi không ra gì cả. Cái chén bạc trong bao nó chịu trách nhiệm. Thôi ok, bye bye Benjamin, đừng ai nấy đi. Có thể họ nói điều đó không? Nó cha đã khóc thương cho Joseph bao nhiêu năm rồi, bây giờ mất thêm một đứa nữa thôi, cũng được, ổng quen rồi. Họ phản ứng như vậy không? Đây là một thử nghiệm mà Joseph, trong sự khôn ngoan Chúa ban cho, muốn thử các anh, để cho thấy tình thương của họ dành cho em của mình, cho cha của mình như thế nào. Quý vị còn nhớ rằng khi học chương 42 tôi nói mỗi chương có một cái thử nghiệm khác nhau, có ba cái thử nghiệm. Trong chương 42 thử nghiệm thành thật, chương 43 là thử nghiệm tị hiềm, và chương 44 là thử nghiệm tình thương. The test for sincerity, the test for jealousy, and here the test for charity, for love. Có người đặt câu hỏi tại sao Joseph gây khó khăn cho các anh như vậy. Thì cái câu trả lời đơn giản đó, đó là vì Joseph muốn các anh đến chỗ ăn năn thật. Trong lần gặp đầu tiên với sự tha thứ, Joseph đã nói là em là Joseph đây, em tha thứ cho các anh, mọi việc ổn cả rồi. Nhưng thật sự không ổn, sẽ không ổn, bởi vì các anh Joseph nghĩ rằng mình đã được tha, nhưng mà họ chưa thật sự ăn năn để có thể kinh nghiệm sự tha thứ thật. Và trong ơn của Chúa, Chúa dùng Joseph để đưa họ qua những cái thử nghiệm này, đến thử nghiệm cuối cùng, để cho họ đối diện với tội lỗi của chính mình, và họ phải xác nhận họ là người có tội. Phần thứ hai mình thấy đó, sau cái thử nghiệm đó, sự thay đổi, the transformation, rất rõ ràng từ câu 14 trở đi. Và chúng ta sẽ học với nhau, đây là ba điều quý vị ghi xuống trong tờ bố cục mình đó. Ba biểu hiện của một tấm lòng ăn năn hầu sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ. Three displays of a repentant heart ready to receive God's forgiving grace. Thứ nhất, thuận phục thẩm quyền. Thứ hai, thừa nhận tội lỗi. Và thứ ba, thỉnh cầu thương xót. Ba biểu hiện: thuận phục thẩm quyền, thừa nhận tội lỗi và thỉnh cầu thương xót. Submission to authority, confession of depravity, and petition for mercy. Submission, confession, and petition. Trước hết, họ cần phải thuận phục thẩm quyền. Thuận phục thẩm quyền. Khi các anh trở lại, chúng ta nhớ rằng khi bắt là bắt cái tội gì? Cái chén bạc. Họ có trộm không? Không có. Nhưng những người anh này không hề kháng cự, không hề chống đối, họ tất cả cùng quay trở lại. Câu 14, khi Judah và các anh em vào đến nhà Joseph thì ông vẫn còn ở đó. Họ sắp mình xuống đất trước mặt ông. Quý vị để ý những chữ mà in cái màu khác trên màn hình đó. Joseph hỏi, các ngươi đã làm gì vậy? Các ngươi không biết rằng ta có khả năng bói toán sao? Không có nghĩa là Joseph bói toán, nhưng mà nói là người như ta có khả năng đó. Judah đáp, chúng tôi biết nói gì với ngài, trình bày gì đây, biện minh như thế nào. Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi của các đầy tớ ngài rồi. Bây giờ cả chúng tôi lẫn người bị bắt gặp đang giữ cái chén đều là nô lệ của ngài. Nhưng Joseph nói, ta không bao giờ muốn làm như vậy. người bị bắt gặp đang giữ cái chén sẽ làm nô lệ cho ta, còn các ngươi cứ an tâm trở về với cha mình. Giu-đa đến gần Joseph và nói: Thưa ngài, xin thứ lỗi và cho đầy tớ ngài được giải bày đôi lời. Xin ngài đừng trút giận trên đầy tớ ngài vì ngài ngang hàng với Pharaoh. Giu-đa ở đây đại diện cho các anh để nói chuyện với lại thủ tướng. Ông xưng thủ tướng là ngài, tức là my lord. Trong bản Kinh Thánh truyền thông đến là 14 lần trong cái cuộc đối thoại đó, 14 lần lặp lại chữ ngài, ngài. Và tự xưng mình và tự xưng Gia-cốp là cha mình là gì? Đầy tớ của ngài, tôi tớ của ngài, your servant, 12 lần như vậy. Chúng ta thấy ở đây có một cái sự thuận phục rất rõ ràng. Thuận phục thẩm quyền của Joseph. Ngài, chúng tôi là đầy tớ. Quý vị có thấy rằng mình cũng cần phải thuận phục thẩm quyền của Chúa chúng ta không? Để có thể nhận được ơn tha thứ, cái bước đầu tiên, cái điều đầu tiên cần có là phải thuận phục thẩm quyền. Thuận phục thẩm quyền thay vì chống đối. Có hai lý do. Thứ nhất là bởi vì địa vị của Chúa ngài là ai? His status, hay là thân trạng của Chúa, địa vị. Joseph ở đây mình biết là đang thật sự nắm giữ một quyền lực rất lớn ở trên Ai Cập hùng mạnh, chỉ sau Pharaoh mà thôi. Joseph có thể búng tay một cái là đầu các anh của Joseph rớt xuống đất. Ông có thể bắt họ bỏ tù, ông có thể bắt họ làm nô lệ, ông có thể đuổi họ về và không cho mang lương thực về, thì họ phải về nhìn người thân của mình chết đói. Quyền sống chết ở trong tay Joseph. Nhưng chúng ta nhớ một điều, Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng, thẩm quyền của ngài là tuyệt đối và hơn cả nữa. Sự sống còn của chúng ta ở trong tay của Chúa. Ngài đấng tự tại, hằng hữu, toàn năng và tế trị đến tất cả. Thẩm quyền của Chúa vượt trội lên tất cả các thẩm quyền ở trên thế gian này. Và chúng ta cần phải nhận biết điều đó. Để có thể kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa và sống ở trong ân sủng của Chúa, chúng ta phải thuận phục thẩm quyền của ngài. Cái nguyên tắc mà chúng ta được học nhất là ngày qua mình nói vấn đề về vâng phục và cầm quyền đó, là nguyên tắc quan trọng. Và khi đọc Kinh Thánh như sách Roma chương 13, khi nói vấn đề vâng phục và cầm quyền ra sao? Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Lý do là gì? Vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, mà quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta vâng phục và cầm quyền bởi vì đây là mạng lệnh của Chúa, bởi vì họ ở dưới thẩm quyền của Chúa. Ở trong Phi-líp nhất chương 2 câu 13, 17 cũng vậy nè: Vì cớ Chúa, xin anh chị em hãy thuận phục mọi thể chế do loài người lập ra hoặc đối với vua như người có thẩm quyền cao. Như vậy mà thấy rằng cái sự vâng phục thẩm quyền bởi vì họ ở dưới thẩm quyền của Chúa. Như vậy có nghĩa rằng khi mà họ đi ngược với những gì mà Chúa dạy dỗ thì mình có quyền bất vâng phục. Và các sứ đồ, những người đi với Chúa nhận biết điều đó rất rõ. Hai lần trước tòa công luận trong công vụ các sứ đồ, trong chương 4 câu 19, Phi-rơ và Giăng khi ở trước tòa công luận, ông nói như thế này: Chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Và lần thứ hai trong chương thứ 5 câu 29, Phi-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và đây là điều mình phải nắm là chắc, phải hiểu rất là rõ. Thuận phục thẩm quyền của các thể chế, nhưng mà trên hết thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đấng tể trị trên tất cả. Cái lý do thứ nhất, bởi vì thân trạng của ngài, tức địa vị của ngài. Thứ hai là vì tội lỗi của mình. Because of his status and because of our sin. Các anh Joseph có lỗi với Joseph. Bởi về phương diện về lẽ công bình thì Joseph có quyền trị tội họ. Và chúng ta nhận biết điều đó. Chúng ta là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta phạm tội, tức là chúng ta đã mắc lỗi với Chúa. Và ngài có toàn quyền để định tội chúng ta. Giu-đa có thể bất bình mà nói rằng mình bị oan. Xin thủ tướng ngài tỏ bày sự công bình của ngài, hãy đối xử một cách thật công bình. We need a fair treatment. Và đây là một câu nói rất nguy hiểm. Chúng ta dám nói với Chúa điều đó không? Xin Chúa đối xử với con công bằng. Là ngay lập tức chúng ta tan biến, bị tiêu hủy, bị hủy diệt bởi sự bất khiết của mình, bởi tội lỗi của mình. Cảm tạ ơn Chúa bởi ân sủng của Chúa, Chúa cho chúng ta được sống động và cho chúng ta còn có những cơ hội để có thể ăn năn, để có thể trở lại. Không một ai có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết công bình mà nói rằng tôi bị oan. Mỗi chúng ta đều đáng bị hư mất. Nhưng mà trong ân sủng của Chúa, chúng ta còn được sống động, có cơ hội để trở lại ăn năn. Bởi vậy cái điểm đầu tiên vô cùng quan trọng, kinh nghiệm được ơn tha thứ, để tỏ bày sự ăn năn thật, đó là phải thuần phục thẩm quyền của Chúa. Phải đến với Chúa trong chỗ tan vỡ và hoàn toàn đầu phục Ngài, nhận biết Ngài đấng công bình, Ngài đấng khôn ngoan, có toàn quyền để xét đoán, toàn quyền để định đoạt. Chúng ta đến cái điểm thứ hai. Biểu hiện thứ hai của một tấm lòng ăn năn, sẵn sàng nhận ơn tha thứ, không phải chỉ thuần phục thẩm quyền mà cần phải thừa nhận tội lỗi. Thừa nhận tội lỗi. Not just to have the submission to the authority, but also you need to have the confession of depravity of sin. Thuần phục thẩm quyền, thứ hai là thừa nhận tội lỗi. Câu 16. Giuđa đáp: chúng tôi biết nói gì với Ngài, trình bày gì đây, biện minh như thế nào? Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi của các đầy tớ Ngài rồi. Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi của các đầy tớ Ngài. God has found out the iniquity of your servants. Chúng tôi biết biện minh như thế nào đây? Trong nguyên ngữ chữ biện minh như thế nào có thể dịch là: chúng tôi sẽ chứng minh sự vô tội của mình ra sao đây? How can we prove our innocence? Và theo sau nó rằng: God has found out our guilt. Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi. Quý nghĩ lạ không? Chỉ trong một câu nói mà nói rằng mình vô tội nhưng mà cũng nói về tội lỗi. Bởi vì thật sự đây, họ vô tội trong vấn đề là cái trộm cái chén bạc là họ không có. Nhưng mà họ nói sao? Chúng tôi là những tội nhân. Đức Chúa Trời đã vạch ra, đã chỉ ra tội lỗi của chúng tôi. Không phải cái tội chén bạc. Không phải cái tội mà gọi là đi do thám sứ như mà thủ tướng nghĩ như vậy. Không phải. Nhưng một tội lỗi kín giấu 22 năm. Không ai nói đến, không ai biết. Trong giờ phút này chúng tôi nhận biết chúng tôi là tội nhân. Đây điều rất là kỳ diệu, rất là lạ lùng. Lần trước chúng ta nhớ 3 ngày ở tù bước ra họ nói với nhau chúng ta đã mắc tội với em chúng ta. Ai tra khảo? Họ tự động khai ra. Họ nhắc lại chuyện đó. Họ nói rằng Chúa đã làm điều gì đó. Bây giờ trong chỗ này họ nói rằng Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi của chúng ta. Và đây là ý niệm thần học rất là quan trọng mà chúng ta phải nắm ở đây. Các anh của Joseph nhận biết Đức Chúa Trời là đấng đã chỉ ra tội lỗi của họ. Cái động từ vạch ra, tìm thấy ở đây xuất hiện đến 8 lần ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Nhưng một sự nhấn mạnh cho thấy Đức Chúa Trời mới chính là đấng tra xét tấm lòng, mới chính là đấng thức tỉnh lương tâm. Và dưới học trong lần trước, Chúa sử dụng những phương tiện khác nhau để đánh thức lương tâm và đem họ đến chỗ ăn năn. Ngài sử dụng sự trở ngại của ngày tháng trong tương lai, sống chết ra sao, sự thử nghiệm trong hiện tại, và rồi để cho họ phải đối diện với tội lỗi trong quá khứ. Trắc trở của tương lai, thử nghiệm của hiện tại và tội lỗi của quá khứ họ phải đối diện. Facing future trouble, present testing and past transgression. Họ không phải là gián điệp, họ không phải là người ăn trộm, nhưng mà họ là những tội nhân. Và những tội họ phạm còn ghê gớm hơn rất nhiều lần. Giuđa đã thay cho các anh em thừa nhận tội lỗi của mình trước Chúa và biết rằng đây là hậu quả tội lỗi trong đời sống mà Chúa đã vạch ra, Chúa đã chỉ cho thấy. Chúng ta nhắc một vài điều về Giuđa để thấy được, để hiểu được cái sự ăn năn này của ông, sự thay đổi bên trong này. Chúng ta nhớ ông cũng rất là hung hăng, cũng như là Simeon và Levi trong kế hoạch mà lừa gạt dân thành Sichem và tàn sát họ. Để làm gì? Để trả thù cho em gái Dina của mình bị cưỡng hiếp. Ở trong chương thứ 34, ông đã nhẫn tâm cùng các anh em của mình âm mưu để hãm hại Joseph, quăng Joseph xuống hố sâu. Trong chương 37, ông là người đã vô tình nói những lời như thế này: giết em rồi giấu máu nó đi thì ít gì cho chúng ta chứ, thôi chúng ta bán nó cho Ismael và đừng động tay vào nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Thật là mỉa mai. Và rồi ông đứng đó nhìn Joseph bị dẫn đi, kêu vang không chút dây động. 22 năm như vậy. Ông là người đã cùng các anh em lừa dối cha già suốt bao nhiêu năm dài, để rồi Gia-cốp nghĩ rằng Joseph đã bị thú dữ xé xác. Ông là người đã lập gia đình với người ngoại không tin kính Chúa và có hai người con gian ác trong chương 38. Đó là Giuđa. Ông là người đang ngủ với con dâu của mình vì nghĩ đó là kỹ nữ. Một người sẵn sàng phạm tội tà dâm như vậy, cuối cùng dẫn đến loạn luân. Đó là Giuđa. Trong chỗ này Giuđa thay đổi. Giuđa đại diện cho các anh đứng lên và nói rằng Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi chúng tôi. Ông không có biện minh, ông không nói là tôi không có tội, cái chuyện cái chén đó là lầm lỡ như thế nào đó. Không. Và đó là dấu hiệu của một người thật sự ăn năn, quý vị. Không đổ lỗi, không lên án. Giu-đa đây là thay đổi. Không còn kiêu ngạo đi theo ý riêng nhưng hạ mình thuần phục. Không còn lừa gạt nhưng sống có trách nhiệm. Lần trước mình học. Không còn vị kỷ nghĩ đến mình nhưng sẵn sàng hy sinh làm nô lệ thay cho em. Mình sẽ thấy những câu tới. Không còn nhẫn tâm lừa gạt cha nhưng nghĩ đến nỗi đau mà cha sẽ phải đi qua nếu mà Benjamin không trở về. Ông nói Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi của các đầy tớ Ngài. Trong câu 33 nói, vậy bây giờ xin cho đầy tớ Ngài được làm nô lệ cho Ngài thay cho thằng bé và cho thằng bé cùng về với cái anh của nó. Đây là một con người đến cái chỗ ăn năn thật, thuận phục thẩm quyền và rồi thừa nhận tội lỗi của mình. Và đây là điều Chúa muốn thấy nơi các anh của Joseph, điều Chúa muốn thấy nơi mỗi quý vị và tôi. Nhận biết tội lỗi và đồng thời nhận biết Thiên Chúa. Nhận biết tội lỗi và đồng thời nhận biết Thiên Chúa. Chúa đã đoán chỉ ra. Không phải luật pháp bị bắt bỏ tù rồi mà nói ồ mình bị phơi bày. Không có. Chúa đã đoán thấy. Nhận biết tội lỗi. Admit your guilt and acknowledge God. Admit guilt and acknowledge God. Nhận biết tội lỗi và nhận biết Chúa. Không lên án, không đổ lỗi. Giu-đa có thể trách Benjamin. Tại sao vậy? Chú mày ăn trộm phải không? Không bắt đặt một câu hỏi nào cho Benjamin cả. Không trách Gia-cốp là cha mình. Tại sao cha thương Benjamin hơn làm chi? Để rồi bây giờ tụi con phải sống trong chỗ khó khăn như thế này. Giờ con phải thế mạng cho nó để nó về nhà cho ba yên lòng. Không có trách ông thủ tướng Joseph. Trong câu 31 đó, chúng tôi làm cho cha già chúng tôi sẽ đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Không nói là ông đó, ông sẽ làm cho cha già chúng tôi xót dạ xuống âm phủ. Bởi vì ông giữ Benjamin lại là cha chúng tôi đổ lỗi cho ông. Không, không trách người, không trách trời mà trách mình. Đức Chúa Trời đã chỉ ra tội lỗi. Một người ăn năn thật là như vậy, vì không đổ lỗi. Nói xin lỗi mà nói còn viện cớ lý do cho excuse nữa là thật sự chưa phải xin lỗi. Một cái điều thứ hai mình thấy đây trong sự thay đổi, một sự ăn năn thật, đó là có một sự biến chuyển, một sự nhận thức về mối liên hệ với Chúa và với nhau. Liên hệ với Chúa, nhận biết Ngài đoán hành động, Ngài đoán đang làm việc, sự hiện diện của Chúa. Ở trong lần trước tự câu hỏi mà khi họ thấy bạc ở trong cái túi bao mà họ nói rằng Đức Chúa Trời đang làm điều gì vậy? Nhưng nó vẫn là một câu hỏi. Và tại đây là một câu xác định rõ ràng. Đức Chúa Trời vạch ra, chỉ ra tội lỗi. Liên hệ với Chúa rất rõ ràng, sống trong sự hiện diện của Chúa. Chứ không cần mà gọi là muốn làm gì làm nữa. Và trong mối liên hệ với nhau thì sao? Không trách cứ nhưng mà thương yêu, sẵn sàng thế mạng cho em. Đó là điều thay đổi mình thấy. Quý vị và tôi cũng vậy nữa. Để có thể thừa nhận tội lỗi mình một cách thật sự là mình không đổ lỗi và mình có một sự nhận biết rõ ràng Chúa là ai và mối liên hệ giữa chúng ta với nhau là như thế nào. Chúng ta cũng cần phải trở lại với Chúa ở trong sự thuận phục tuyệt đối nơi thẩm quyền của Ngài, ở trong sự thừa nhận triệt để tội lỗi của mình trước mặt Ngài. Bí mật càng nhiều thì bệnh càng nặng. Mình có thể ghi xuống câu này của tôi đó. Bí mật càng nhiều thì bệnh càng nặng. The more secrets you have, the more sickness you got. Tạm dịch là như vậy. Bí mật mà càng nhiều thì bệnh càng nặng. The more secrets you have, the more sickness you got. Càng giấu giếm những tội lỗi trong đời sống không ai biết hết thì tâm linh mình càng lún sâu trong cái depravity, trong tội lỗi đó. Phải giải quyết nợ tội để được tự do, để được bình an, để được thanh thản. Và điểm thứ ba mình thấy ở đây, ba biểu hiện tấm lòng ăn năn thật để có thể sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ. Thứ nhất là thuận phục thẩm quyền, thứ hai đó là thừa nhận tội lỗi, và thứ ba đó là thỉnh cầu thương xót. Thỉnh cầu thương xót. Petition for mercy. Submission to authority, confession of depravity and petition for mercy. Thì câu 18 tới câu 34 là phần còn lại. Là những lời được nhiều học giả kinh thánh họ nhận xét đây những lời rất là chân thật, rất là chân tình, rất là giàu cảm xúc, thật là cảm động, khiến lay động lòng người. Tôi đọc ở đây trong bản truyền thống Hiệu Đính, quý vị nghe từ câu 18 tới hết. Giu-đa đến gần Joseph và nói: Thưa Ngài, xin thứ lỗi và cho đầy tớ Ngài được giải bày đôi lời. Xin Ngài đừng trút giận lên đầy tớ Ngài vì Ngài ngang hàng với Pharaoh. Ngài đã có lần hỏi cái đầy tớ Ngài rằng các ngươi còn cha hay là anh em nào không? Chúng tôi đã thưa với Ngài, chúng tôi còn cha già và một em út ra đời lúc cha đã cao tuổi. Anh ruột của nó đã chết, nên trong các con của mẹ nó chỉ còn một mình nó và cha thương nó lắm. Ngài có bảo cái đầy tớ Ngài, hãy đưa nó xuống gặp ta để ta được thấy nó tận mắt. Chúng tôi cũng đã thưa với Ngài, đứa trẻ không thể rời cha được vì nếu nó rời cha thì cha sẽ chết. Nhưng Ngài lại bảo, nếu người em út không cùng xuống đây với các ngươi thì các ngươi sẽ không được gặp ta nữa. Khi trở về với đầy tớ Ngài là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời Ngài nói. Sau đó cha lại bảo chúng tôi hãy trở xuống mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa, chúng con không thể xuống đó được. Nếu có chú út cùng đi thì chúng con mới xuống được, vì chúng con không thể gặp người ấy nếu chú út không cùng đi. Đầy tớ Ngài là cha tôi nói cùng với chúng tôi, các con biết rằng vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai, một đứa đã đi mất biệt, và ta đã nói chắc nó đã bị thú dữ xé xác rồi, vì đến nay ta vẫn chưa thấy lại nó. Nếu các con còn đem đứa này đi xa ta nữa và nó gặp phải tai họa, thì các con sẽ làm cho kẻ đầu bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Câu 30, sự sống của cha tôi ràng buộc và sự sống của em tôi. Vậy nếu bây giờ tôi trở về với đầy tớ Ngài là cha tôi mà không có thằng bé đi cùng, thì cha tôi sẽ chết khi không thấy thằng bé. Nếu vậy, các đầy tớ Ngài sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là đầy tớ Ngài, đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Kẻ đầy tớ này đã đứng ra bảo lãnh cho thằng bé và nói, nếu con không đem em về cho cha thì con sẽ mang tội với cha suốt đời. Vậy bây giờ xin cho đầy tớ Ngài được làm nô lệ cho Ngài thay cho thằng bé, và cho thằng bé cùng về với các anh nó. Thật, làm sao tôi dám trở về với cha tôi mà không có thằng bé chứ? Không, tôi không thể nào chứng kiến điều bất hạnh giáng xuống trên cha tôi được. Qua chương 45, Joseph không cầm lòng được nữa, ông đuổi tất cả mọi người ra và ông bật khóc, ông tỏ bày chính mình. Những lời chân tình đến từ tấm lòng của Judah đã khiến cho Joseph cảm động, ông nhận biết các anh đã thật sự thay đổi, và đây là chỗ mà họ có thể đón nhận ơn tha thứ một cách trọn vẹn, bởi vì họ đã ăn năn thật. Khi thuận phục thẩm quyền, khi thừa nhận tội lỗi và thỉnh cầu ơn thương xót. Judah không phải chỉ nói cho có nói, nhưng mà hết lòng tìm cách trình bày và thuyết phục thủ tướng. Judah hiểu biết tấm lòng của cha và tình thương mà cha dành cho hai người con của Ra-chên, đó là Joseph và Benjamin. Joseph bây giờ thì mất biệt rồi, không biết ở đâu, còn Benjamin nữa thôi. Benjamin mà không về thì Gia-cốp thật sự sẽ không sống nổi. Ác hẳn 22 năm qua, Judah thấy cha mình đau lòng khi mất người con Joseph thế nào. Ông hiểu rằng nếu mất cả Benjamin thì cha sẽ không thể nào sống được. Và như đã hứa với cha, Judah đứng ra bảo lãnh cho Benjamin và tình nguyện ở lại làm nô lệ tại Ai Cập để Benjamin được trở về với các anh em và cha. Khi mà Joseph nói không, chỉ một người ở lại thôi, người nào mà cái bao, cái chén bạc trong bao đó thì ở lại thôi. Đây là cơ hội thứ hai để các anh có thể nó thoát thân. Nó thật ra mình đã nói một lần rồi, không được, thôi. Thôi Benjamin, phận em như vậy rồi. Thôi mình tạm biệt tại đây. Họ đi nhưng không, Judah nài nỉ, Judah thỉnh cầu thương xót. Có lẽ Judah không biết, nhưng mà Joseph cũng có hai người con. Joseph hiểu tấm lòng của một người cha như thế nào chứ. Thỉnh cầu sự thương xót ở đó. Nhưng mà thưa quý vị ơi, quý vị và tôi, chúng ta có một Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, một Đức Chúa Trời nhân từ, một Đức Chúa Trời chậm giận, giàu ơn. Ở trong Xuất Gia Tô Ký chương thứ 34 là phần cái thánh rất đặc biệt. Khi mà Môi-se ổng muốn được thấy mặt Chúa thì Chúa nói ngươi không thể thấy được, và Chúa bằng một cách để thể tỏ bày chính Ngài cho ông. Ở trong chương 34 câu 5 câu 9, Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây đứng bên Môi-se và xưng danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố, quý để ý câu này, đây là lời của Chúa này, Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Quý nghĩ chứ gì? Thánh khiết, tất nhiên rồi, nhưng không, là Đức Chúa Trời nhân từ thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thật. Đó là sự tỏ bày của Chúa về Ngài. giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời. Tội sẽ ảnh hưởng đến những đời sau, và ba bốn đời thực ra đây là ân huệ của Chúa đó quý vị, có thể phạt hơn nhiều nhưng Chúa dừng ở ba bốn đời. Jehovah, Jehovah, Yahweh, Yahweh, the Lord, the Lord, compassionate and gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth. Ta đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ, thành thật. Hôm qua có thấy một số quý vị xem cái bộ phim Jonah đang chiếu miễn phí, cái rất là hay. Quý vị chắc thấy ha. Trong Jonah chương 4 đó cũng nói về Chúa là Jonah, tôi biết Ngài là ai, Ngài đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn. Đó là bản tính của Chúa chúng ta. Bởi vậy chúng ta có thể nhận được ơn tha thứ khi biết rằng mình có thể thỉnh cầu sự thương xót từ nơi Chúa. We can appeal to God's mercy, His compassion, because that's who He is. Chúa là đấng như vậy đó, mình đến với Chúa không sợ sệt bởi vì Ngài là đấng ban sự thương xót. Chúa thánh khiết giàu ơn đã tỏ bày chính Ngài cho Môi-se, cho tuyển dân của Chúa. Và ngày nay Ngài tỏ bày Ngài cho chúng ta qua lời Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, 2000 năm trước Ngài tỏ bày chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ, hiện thân của tình yêu, khi Ngài đến thế gian này chịu chết đền tội cho quý vị và tôi, để rồi tỏ bày chính Ngài cho cả thế giới và cho mỗi chúng ta ngày hôm nay về sự thương xót của Chúa, để chúng ta thể đến kêu cầu ơn thương xót của Ngài. Trong thư Hebrew chương 4 câu 16, lời Chúa kêu gọi chúng ta thế này: vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi thi ân của Chúa để nhận được sự thương xót, để nhận ân sủng của Chúa, to receive His mercy, His grace, the throne of grace. Chúa đấng nhân từ thương xót. Tại sao vậy? Tại hai câu trước đó, câu 14, 15 cho biết rằng chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời, là Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, mở con đường chúng ta đến với Chúa để kinh nghiệm ân sủng trong Ngài. Quý vị và tôi, chúng ta có thể kinh nghiệm sự tha thứ bởi vì ân sủng ở trong Chúa, sự thương xót ở trong Chúa được tỏ bày qua Đức Chúa Giêsu Christ trên cây thập hình. Ngày hôm qua trong tang lễ tôi nói điều đó. Một cái hình cụ dùng để xử tử trở thành biểu tượng của tình yêu, bởi vì con trời, Đức Chúa Trời thành người đã chết ở trên cây thập tự. Và cảm tạ Chúa, bởi thập tự giá của Chúa, sự chết của Chúa, chúng ta có thể dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước, đến gần ngôi thi ân để nhận ân sủng, để nhận sự ban cho của Chúa. Ở trong câu 32 đó, ông Giuđa ông nói một cái chữ, đó là chữ bảo lãnh. Và trước đó chương 43 câu 9 khi nói với cha, ông nói con sẽ bảo lãnh cho em. Surety, bảo lãnh. Cái chữ này nó có mang ý nghĩa là sự thế chấp, sự thay thế, sự thay mạng, a pledge. Có nghĩa là nó mạng sống của Giuđa sẽ thế cho mạng sống của Benjamin. Việc Giuđa tình nguyện ở lại là nô lệ thay cho Benjamin, đây là một hành động có thể rất là cao thượng, thể hiện tình thương. Nhưng dù vậy, Giuđa vẫn là một tội nhân, vẫn là một tội nhân. Và nếu nó như tên cướp trên cây thập tự giá 18 thế kỷ sau đó, quý giáo tên cướp nói sao không? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Giuđa nếu mà chịu chết, chịu làm nô lệ cũng xứng thôi, tại vì ông là một tội nhân, những điều ông đã làm, đã phạm. Nhưng mà tên cướp trên cây thập tự đó cũng nói thêm một câu nữa sau đó: hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. 18 thế kỷ sau đó, tên cướp nói về ai vậy quý vị? Nói về ai vậy? Nói về Chúa Giêsu. Hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng mà đấng này, người này không hề làm một điều gì ác. Bởi vì cái chữ mà bảo lãnh của Giuđa nó trong cái nghĩa rất là hạn hẹp. Giuđa có thể đền mạng của mình là một tội nhân chỉ thay cho một người là Benjamin, nhưng quý vị tôi không phải là Benjamin, hết rồi, không ai chết thay cho mình nữa. Đức Chúa Jesus Christ, đấng vô tội, không làm một điều gì ác cả, là đấng đã bảo lãnh, đã thế mạng cho quý vị và tôi. trên cây gỗ. Trong Côrintô nhì chương 5 câu 21 lời Chúa nói: Đức Chúa Trời làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đấng vô tội chịu chết đền tội. Và sự đền mạng của Ngài, cái chữ bảo lãnh đấy, làm thật sự có thể thực hiện cho chúng ta qua Chúa Jesus Christ. Và cảm ơn Chúa, chúng ta có Chúa một đấng thế mạng cho chúng ta, đền mạng cho chúng ta, không biết tội lỗi trở nên tội lỗi để chúng ta được sự công bình của Chúa, được kể là vô tội, được trở về một cách bình an, không cần phải ở lại. Với Giuđa thì có nhiều điều nó ở ngoài sự kiểm soát của ông lắm, ông không có thể điều khiển được, nhưng Đức Chúa Jesus Christ là đấng tể trị cõi hoàng vũ này, Ngài cầm quyền, Ngài điều khiển tất cả. Chúa đã đi qua bóng đêm để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sáng. Ngài mang lấy tội lỗi để chúng ta được tha thứ. Ngài đã bị từ bỏ để chúng ta được tự do. Ngài chấp nhận khổ nhục để chúng ta được hiển vinh. Ngài đã chịu chết để chúng ta được sống. Đó là phước hạnh, đó là ân sủng. Và qua hình ảnh của Giuđa, các anh Giuđa ở đây, nó như là một cái illustration để chúng ta thấy được Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa, ân sủng của Chúa vĩ đại như thế nào. Trong cái bước đường của các anh đến chỗ ăn năn thật để kinh nghiệm tha thứ đó, chúng ta thấy được mỗi chúng ta cần phải đi qua những cái bước đường đó. Và có những biểu hiện đó rất rõ ràng, cái thuận phục thẩm quyền tuyệt đối của Chúa. Đứng trước mặt Chúa không có biện minh, không nói gì cả, bởi vì Ngài đấng chủ tể, Ngài có toàn quyền định đoạt cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta là những tội nhân hư mất, phải thừa nhận tội lỗi của mình và rồi thỉnh cầu sự thương xót của Chúa. Thỉnh cầu sự thương xót, không làm gì hơn cả. Cảm ơn Chúa. Chúa Jesus Christ, Kinh Thánh nói Ngài là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình, phó sự sống mình. Thế mạng là như vậy, sẵn sàng phó sự sống vì một con chiên quen, vì chúng ta. Tình yêu của Chúa, của chúng dân chương 10, lời Chúa nói rằng ta vì chiên ta phó sự sống mình. Trong câu số 18 nó chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống. I have the authority. Chúa có thẩm quyền. Quý vị có đang là chiên của Chúa không? Rong ràng của Chúa không? Có kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa không? Hãy đi qua những cái bước này. Hãy trở về trong ơn tha thứ của Chúa. Thuận phục nó thẩm quyền. Thừa nhận tội lỗi. Và thỉnh cầu ơn thương xót. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay khi ra mắt Chúa, chúng con ý thức được sự hư mất, sự bại hoại của mình trước mặt Ngài. Ngài đấng chủ tể với thẩm quyền trên hết tất cả. Chúng con là những tội nhân bất xứng, đến thỉnh cầu sự thương xót từ nơi Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì rất dễ nhiều người trong chúng con và những ai đang nghe những lời này qua mạng trực tuyến. Chúng con như dân sự Chúa khi xưa khước từ Chúa khi Ngài đến trong xứ mình, dân mình không hề nhận lấy. Nhưng mà lời Chúa nói hễ ai nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, những kẻ tin danh Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa kéo những người đã được chuộc đến chỗ ăn năn tiếp nhận Chúa, được sự sanh lại ở trong tâm lòng bởi Thánh Linh, để có thể thấy được Ngài là ai, thấy được sự vĩ đại cao trọng của Chúa, thấy được sự bất khiết tội lỗi của mình, và đến nơi ngôi thi ân của Ngài. Lạy Chúa, xin đem mỗi chúng con trở lại với ơn tha thứ diệu kỳ của Chúa, từ chỗ tội ô được thanh tẩy bởi ân sủng của Đấng Christ, từ địa vị nô lệ được tự do trong nước của Ngài. Xin khiến chúng con biết đầu phục trọn vẹn trước thẩm quyền tuyệt đối của Chúa. Xin chỉ cho chúng con thấy tội lỗi và sự hư hoại của mình để biết xưng ra. Xin đưa chúng con đến ngôi thi ân của Chúa trong lời nguyện cầu. Và xin tiếp tục đổi mới mỗi chúng con trong hồng ân cứu chuộc của cứu Chúa Jesus Christ. Chúng con hiệp ý với nhau cầu nguyện lời này trong danh cao đẹp của cứu Chúa Jesus Christ. Amen.